Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Trước hết là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với tập đoàn Sosan Hàn Quốc nhằm thúc đẩy đầu tư vào địa bàn. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri ở nhiều địa phương trước kỳ họp thường lệ giữa năm. Hơn 44.000 thí sinh trong tỉnh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã hoàn thành ngày thi đầu tiên. Tuổi thọ trung bình của người dân Bắc Ninh đạt 75 tuổi, vượt mức bình quân cả nước.
Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều 11 tháng 6,
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn tiếp và làm việc với tập đoàn Sosan Hàn Quốc về tình hình đầu tư, kế hoạch mở rộng sản xuất của doanh nghiệp tại Bắc Ninh. Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc tập đoàn Sosan cho biết, tập đoàn được thành lập năm 1984 trong lĩnh vực công nghiệp nặng, nổi bật với các sản phẩm như xe cẩu, xe chuyên dụng, máy móc xây dựng, thiết bị nâng hạ và các phụ kiện phục vụ ngành xây dựng. Trong đó, đầu tư hoạt động tại cụm công nghiệp Hạp Lĩnh từ năm 2006. Sau quá trình khảo sát nhiều địa điểm, doanh nghiệp quyết định tiếp tục lựa chọn Bắc Ninh để triển khai nhà máy mới tại khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh nhằm mở rộng quy mô sản xuất. Nhà máy mới dự kiến có quy mô lớn hơn nhà máy hiện tại, tập trung sản xuất xe cẩu, semi remote và các thiết bị máy móc phục vụ xây dựng, hướng tới mục tiêu nội địa hóa sản phẩm tại Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Đồng thời mong muốn trong quá trình triển khai dự án, tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ đồng hành của tỉnh Bắc Ninh, các sở ngành liên quan. Chào đón tập đoàn Sosan đến trao đổi tình hình hoạt động và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc là đối tác chiến lược toàn diện, trong đó hợp tác đầu tư đang phát triển mạnh mẽ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, Hàn Quốc hiện là quốc gia có số vốn đầu tư lớn nhất trong 44 quốc gia vùng lãnh thổ đang đầu tư tại Bắc Ninh. Tỉnh đang tập trung hoàn thiện hạ tầng đồng bộ hiện đại, trong đó có dự án cảng hàng không quốc tế Sa Bình, tạo động lực mới cho phát triển. Đánh giá cao định hướng sản xuất máy móc thiết bị chuyên dụng của Sosan, đồng chí khẳng định Bắc Ninh sẽ đồng hành hỗ trợ tối đa doanh nghiệp trong các thủ tục đầu tư, xây dựng môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và phát triển lâu dài. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn tập đoàn Sosan tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm tại Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chiều cùng ngày tại phường Chí Quả, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn làm việc với 6 xã phường thuộc thị xã Thuận Thành trước đây gồm Chí Quả, Song Liễu, Thuận Thành, Ninh Xá, Mão Điền, Trạm Lộ về công tác khai quật khảo cổ và quy hoạch vùng Luy Lâu. Tại buổi làm việc, đại diện Bảo tàng tỉnh đã báo cáo tổng quan về 23 đợt khai quật khảo cổ từ năm 1968 đến nay, khẳng định thành cổ Luy Lâu là một trong những trung tâm đô thị chính trị và Phật giáo sớm nhất nước ta. Nhằm bảo lưu nguyên trạng giá trị độc nhất này, các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương án bảo tồn khẩn cấp, rà soát ranh giới đất đai và tháo gỡ vướng mắc kinh phí quy hoạch theo quyết định số 737 của Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo các địa phương cũng nêu bật nhiều vấn đề thực tiễn tại cơ sở như xem xét mở rộng phạm vi quy hoạch để bổ sung một số không gian thuyền cổ, không gian dân cư ngoài thành Luy Lâu. Thực trạng một số di tích có thay đổi quy hoạch đất so với nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Diện tích khu Luy Lâu giảm khoảng 8 ha, một số di tích khác cũng có biến động. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn khẳng định giá trị lịch sử vô giá của Luy Lâu, đô thị cổ nhất Việt Nam. Đồng chí yêu cầu thời gian tới cần đẩy mạnh đầu tư khảo cổ để làm rõ thêm các địa tầng văn hóa, đồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nghiên cứu xây dựng mô hình bảo tàng số di sản, đẩy mạnh tuyên truyền về giá trị di sản, bảo vệ nghiêm ngặt di tích, tổ chức hội thảo quốc gia quốc tế để làm rõ giá trị tổng thể di tích. Tiếp tục thực hiện quy hoạch theo quyết định 737, quá trình triển khai bám sát ranh giới phù hợp khả năng bố trí đất đai ở cơ sở.
Chiều 11 tháng 6, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp số 2 cùng các sở ngành địa phương liên quan nhằm đánh giá kết quả triển khai các dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đề ra các giải pháp thúc đẩy tiến độ thi công, giải ngân theo kế hoạch đề ra. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối đến các điểm cầu xã phường có dự án liên quan trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2, năm 2026, đơn vị được giao quản lý và giải ngân tổng nguồn vốn đầu tư công hơn 1.950 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban đã tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ thanh toán quyết toán các công trình dự án. Tuy nhiên, công tác giải ngân vẫn còn chậm so với yêu cầu. Tính đến ngày 9 tháng 6, Ban mới thực hiện giải ngân được hơn 239 tỷ đồng, đạt 12,3% kế hoạch 4 năm. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương còn chậm. các thủ tục quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng theo quy định mới còn nhiều vướng mắc. Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, nhất là cát đắp, cùng với giá vật liệu biến động mạnh đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân của các dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng đã thẳng thắn chỉ rõ công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương vẫn chưa thực sự quyết liệt, còn tình trạng chậm trễ trong xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh. Nhấn mạnh đây là yếu tố quyết định tiến độ triển khai các dự án, vì vậy yêu cầu các địa phương nâng cao trách nhiệm, tăng cường tuyên truyền, vận động, vận dụng đầy đủ các chính sách bồi thường hỗ trợ theo quy định nhằm tạo sự đồng thuận của người dân. Bên cạnh đó, các địa phương cần khẩn trương hoàn thiện hạ tầng, đẩy nhanh việc giao đất tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tạo điều kiện thuận lợi để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Đối với các dự án chuyển giao về cấp xã quản lý, cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục tiếp nhận, bảo đảm không làm gián đoạn tiến độ thi công và giải ngân. Các chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm trong quản lý điều hành dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân theo kế hoạch. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết thời gian tới, tỉnh sẽ thành lập các đoàn công tác kiểm tra đôn đốc tại các địa phương, yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.
Đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy cùng các thành viên tổ đại biểu số 2 Hội đồng nhân dân tỉnh, chiều ngày 11 tháng 6 đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Lục Nam, Bảo Đài, Đông Phú, Bắc Lũng. Cử tri đồng tình phấn khởi cao trước kết quả tỉnh Bắc Ninh đạt được 6 tháng đầu năm. Đồng thời cũng kiến nghị một số nội dung như xem xét chế độ hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở đối với người có công, sớm ban hành hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động của thôn tổ dân phố và nâng mức hỗ trợ từ năm 2027, giải quyết vướng mắc làm rõ chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư, xây dựng cơ chế cung cấp định kỳ số liệu thống kê kinh tế xã hội cho cấp xã, giải quyết tồn đọng về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đầu tư nâng cấp mở rộng một số tuyến đường giao thông công trình thủy lợi. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp xã, đồng chí Vũ Chí Hải đề nghị các xã tiếp thu giải quyết theo quy định. Các ý kiến còn lại, tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết và báo cáo tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các thành viên tổ đại biểu số 9 Hội đồng nhân dân tỉnh, chiều 11 tháng 6 đã tiếp xúc với cử tri xã Lương Tài. Tại đây, cử tri xã đặc biệt quan tâm và bày tỏ sự đồng thuận ủng hộ cao đối với chủ trương xây dựng dự án trọng điểm cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đồng thời cũng đề nghị tỉnh xem xét vận dụng cơ chế đặc thù cho một số hộ dân làm trang trại ở khu vực Cầu Móng đã hết hạn hợp đồng, hỗ trợ đền bù diện tích đất nông nghiệp của nhà thờ, hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân tự bỏ tiền xây dựng đường bê tông nông thôn mới. Cử tri cũng mong muốn nhà nước thu hồi triệt để diện tích đất ruộng manh mún còn sót lại, quan tâm đến sinh kế của người dân sau khi tái định cư, bố trí không gian để duy trì phát triển làng nghề. Đồng chí Vũ Minh Hiếu đã tiếp thu đầy đủ ý kiến nguyện vọng của cử tri và đề nghị tổ đại biểu tổng hợp chi tiết theo từng lĩnh vực thẩm quyền giải quyết để báo cáo lên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các thành viên tổ đại biểu số 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Yên Phong và xã Văn Môn. Tại các buổi tiếp xúc, sau khi nghe thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh và kết quả hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong 6 tháng đầu năm, cử tri hai xã kiến nghị lãnh đạo tỉnh, ngành chức năng quan tâm xem xét giải quyết vấn đề cải tạo nâng cấp các khu vực bị ngập khi mưa lớn, cải tạo nâng cấp kênh mương tiêu nước, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nâng cấp tu sửa các điểm vui chơi công cộng, vấn đề an ninh trật tự tại các khu vực kinh doanh dịch vụ ban đêm, bất cập trong việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hoàn thiện xây dựng các đường giao thông nội đồng, liên thôn phục vụ đi lại, sản xuất của người dân, giải quyết một số tồn đọng về đất đai tại địa phương. Nhiều ý kiến được lãnh đạo hai xã giải trình làm rõ, tổ đại biểu số 7 Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã tổng hợp để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.
Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tổ đại biểu số 2 đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Lạng Giang, Mỹ Thái, Tân Dĩnh. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, các cử tri đề nghị tổ đại biểu quan tâm kiến nghị với các cơ quan chức năng xem xét cho phép kéo dài thời gian thực hiện khắc phục tồn tại về phòng cháy chữa cháy tại chợ Vôi theo lộ trình phù hợp, nghiên cứu xem xét phân luồng an toàn giao thông trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Lạng Giang, hướng dẫn sử dụng và điều chỉnh mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn tổ dân phố. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ra soát ban hành cơ chế chính sách, quy định chế độ thù lao đối với người đứng đầu các hội có tính chất đặc thù ở xã. Việc sắp xếp thôn tổ dân phố cần thực hiện dựa trên yếu tố tương đồng, gắn kết về lịch sử, địa lý, văn hóa, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng đã trực tiếp giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và báo cáo tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trong cả nước, ngày 11 tháng 6, hơn 44.000 thí sinh trong toàn tỉnh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Thời tiết khá mát mẻ tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi. Buổi sáng các em thi môn văn học theo hình thức tự luận với thời gian 120 phút, buổi chiều thi môn toán hình thức trắc nghiệm với thời gian 90 phút. Đề thi môn ngữ văn năm nay được đánh giá là mang tính thời sự và triết lý nhân sinh khi nội dung nghị luận gắn với ý nghĩa tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh cần có những đột phá về khoa học công nghệ với phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Điểm mới tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là nhiều điểm thi trên địa bàn tỉnh, lực lượng làm nhiệm vụ đã sử dụng thiết bị quét an ninh cầm tay nhằm tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Kết thúc môn văn học, thí sinh ra khỏi phòng thi với những tâm trạng khác nhau. Đề văn được đánh giá là sâu sắc bám sát cấu trúc đề minh họa của Bộ Giáo dục Đào tạo, nhưng có sự phân hóa cao. Ngữ liệu mang tính thời sự khi nhấn mạnh vai trò đột phá của khoa học công nghệ với phát triển của đất nước, mặc dù chủ đề AI gần gũi với giới trẻ. Phần nghị luận cũng là thử thách với khả năng cảm thụ văn học của học sinh, khi đề yêu cầu phân tích bài thơ Những chiếc lá của nhà văn Nguyễn Đình Thi, với hình ảnh tượng trưng của chiếc lá đòi hỏi sự chiêm nghiệm triết lý cuộc sống. Sự đổi mới trong cách ra đề văn năm nay tiếp tục khẳng định cách làm của Bộ Giáo dục Đào tạo nhằm nâng cao chuẩn đầu ra, khắc phục tình trạng học thuộc, văn mẫu của học sinh. Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Tâm, điểm thi Trường Trung học Phổ thông Tiên Du số 1, xã Liên Bão, cảm nhận.
Đối với em thì đề thi văn năm nay là cũng vừa sức đối với học sinh chúng em ạ. Và về đặc biệt là về nghị luận xã hội thì em thấy vấn đề nó sẽ mở rộng hơn và nó đề ra những cái câu hỏi mà nó phù hợp với tình hình hiện tại của quốc gia cũng như là của thế giới, đó chính là cái vấn đề công nghệ nó phát triển hiện nay ạ. Và còn về vấn đề nghị luận văn học thì em cảm thấy là cũng giống như những cái đề năm trước thì cũng đánh giá được khả năng của học sinh ạ.
Còn đây là chia sẻ của thí sinh Nguyễn Minh Phượng cũng tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Tiên Du số 1.
Em đánh giá về đề thi văn năm nay thì đối với em là hơi dài so với 120 phút. Còn về không khí thi thì thật sự trong phòng thi em cảm thấy rất là hồi hộp, cũng như là các bạn xung quanh em cảm thấy rất là lo lắng trước khi thi. Nhưng mà sau khi thi xong thì em cảm nhận được mọi người xung quanh em cảm giác là các bạn rất là vui. Có lẽ là bài so với các bạn ấy là thành công ạ.
Môn toán buổi chiều thí sinh thi theo hình thức trắc nghiệm với thời gian 90 phút. Đề toán năm nay được nhiều thí sinh đánh giá là khá khó, đặc biệt là phần dạng thức trắc nghiệm đúng sai và phần câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Dự tính phổ điểm từ 7 đến 8 điểm. Kết thúc buổi thi đầu tiên tại các điểm thi của tỉnh, kỳ thi diễn ra an toàn, trật tự nghiêm túc, đúng quy chế, không có thí sinh giám thị vi phạm quy chế thi. Sáng 12 tháng 6, thí sinh thi 2 môn tự chọn, mỗi môn có thời gian là 50 phút. Năm nay là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, khép lại giai đoạn chuyển tiếp giữa chương trình cũ và chương trình mới. Theo đó, một phòng thi có thể có nhiều môn, mỗi môn có thể thi ở K1 hoặc K2 ngẫu nhiên tùy phòng thi. Nên Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh lưu ý, cán bộ coi thi thí sinh cần hết sức cẩn trọng tránh nhầm lẫn khi phát đề cho thí sinh dự thi.
Tại trường Trung học Phổ thông Hoàng Quốc Việt, phường Vũ Ninh, tỉnh đoàn Bắc Ninh triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi. Để kịp thời hỗ trợ các thí sinh tham gia kỳ thi, tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn hội trong toàn tỉnh đồng loạt ra quân chiến dịch tiếp sức mùa thi năm 2026 với gần 100 đội hình tình nguyện cùng hơn 4.000 đoàn viên thanh niên tình nguyện viên tham gia. Các đội hình được triển khai từ sớm, bố trí phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương nhằm hỗ trợ tối đa cho thí sinh và phụ huynh. Tại các điểm thi, lực lượng tình nguyện viên thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như hướng dẫn sơ đồ phòng thi, hỗ trợ gửi đồ phát nước uống khu vực cổng trường, vệ sinh môi trường. Ngoài các hoạt động tiếp sức tại điểm thi, nhiều đơn vị còn tổ chức hỗ trợ ăn nghỉ tập trung cho học sinh ở xa hoặc có hoàn cảnh khó khăn, huy động cán bộ đoàn viên, giáo viên và phụ huynh tham gia chuẩn bị bữa ăn, chăm lo điều kiện sinh hoạt cho các em trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Đồng thời, các đội phản ứng nhanh được thành lập, sẵn sàng hỗ trợ đưa đón thí sinh gặp sự cố về phương tiện, đến muộn hoặc phát sinh tình huống khẩn cấp, bảo đảm không để thí sinh vì điều kiện khách quan mà ảnh hưởng đến việc dự thi.
Thưa quý vị, để đảm bảo các điều kiện đi lại thuận lợi nhất cho các thí sinh tham dự kỳ thi, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm giữ gìn trật tự giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông trên các tuyến đường và ở khu vực diễn ra kỳ thi. Từ 6 giờ sáng, các tổ công tác của đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3 đã có mặt tại các điểm thi để thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, điều tiết và đảm bảo trật tự giao thông. Tại điểm thi đặt tại trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên, phường Bắc Giang, cán bộ cảnh sát giao thông đã phối hợp cùng với các lực lượng chức năng khác phân luồng, hướng dẫn các phương tiện không dừng đỗ trước cổng trường để tránh xảy ra ùn tắc giao thông gây ảnh hưởng đến giờ thi của thí sinh. Ông Nguyễn Đức Hạnh, phụ huynh học sinh nói:
rất muốn là các lực lượng là thường trực trong các buổi thi trước và sau khi các con làm bài thi để đảm bảo rất là về an toàn giao thông. Và thứ hai là phụ huynh chúng tôi đi đón các con cũng yên tâm hơn.
Ông Trần Hữu Bộ, tổ bảo vệ an ninh trật tự phường Bắc Giang thông tin:
đến trước 6 giờ có mặt để có ổn định cho các cháu xếp xe cộ rồi an toàn giao thông cho các cháu để vào tư tưởng ôn luyện thi cho các cháu thi cho nó được tốt.
Toàn tỉnh Bắc Ninh có 68 điểm thi tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Tại tất cả các điểm thi đều bố trí các lực lượng chức năng, thanh niên tình nguyện làm công tác bảo đảm an ninh trật tự giao thông. Những điểm thi tuyến đường được xác định là có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ đều có lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ thí sinh ứng phó với các tình huống bất ngờ đột xuất để di chuyển đến các điểm thi an toàn đúng giờ. Trung tá Nguyễn Văn Ngọc, Phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết:
mỗi điểm bố trí từ 1 đến 2 cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an xã, phường, phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông các khu vực quanh cổng trường, đảm bảo an toàn, thông suốt. Đặc biệt là chúng tôi bố trí các tổ tuần lưu xung quanh các khu vực cổng trường, sử dụng xe mô tô, ô tô hỗ trợ phụ huynh, học sinh khi gặp sự cố.
Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tăng cường thực hiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các thí sinh đến dự thi an toàn đúng thời gian, qua đó sẽ góp phần vào thành công của kỳ thi. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Tiếp tục là những tin tức đáng chú ý khác.
Thưa quý vị, không còn là những con số trên báo cáo, tiến độ tại khu tái định cư Lương Tài phục vụ giải phóng mặt bằng cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang được các đơn vị đẩy nhanh từng giờ, với mục tiêu giúp người dân sớm nhận được đất để làm nhà ở, ổn định cuộc sống sau khi bàn giao đất để giải phóng mặt bằng công trình trọng điểm quốc gia. Phóng viên Chu Kiên có phản ánh, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trên công trường dự án khu tái định cư Lương Tài 173 hectare, xe chở vật liệu ra vào liên tục vận chuyển đất cát từ các mỏ để san nền. Hàng loạt máy lu, máy ủi, xe xúc cũng hoạt động hết công suất thi công các hạng mục trọng điểm. Dưới cái nắng gay gắt, những người thợ miệt mài bám sát công trường. Khi màn đêm buông xuống, công việc vẫn chưa dừng lại. Anh Dương Văn Doanh, công nhân công trường dự án khu tái định cư Lương Tài thể hiện sự quyết tâm.
Chúng tôi xác định là hết đêm nay để làm cho kịp tiến độ, để bàn giao cho khu tái định cư cho bà con.
Trong màn đêm, công trường được thắp sáng bởi hàng trăm ánh đèn pha quét ngang dọc từ các mũi xe lu, xe ủi. Dù làm việc xuyên đêm, nhưng chất lượng kỹ thuật của các hạng mục nền móng, hạ tầng vẫn được giám sát nghiêm ngặt. Đối với đơn vị thi công, đây không chỉ đơn thuần là một dự án xây dựng, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, khẳng định uy tín của doanh nghiệp với chính quyền và người dân địa phương. Ông Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chỉ huy trưởng Công ty Cổ phần Thái Minh Group khẳng định:
chúng tôi xác định được là đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách chính trị quan trọng. Và hàng ngày chúng tôi huy động 300 đầu xe để chạy đảm bảo khối lượng. Và cái khối lượng của tổng dự án là rơi vào là 2 triệu 6 khối. Tuy nhiên là đến thời điểm này là chúng nhà thầu Thái Minh đã cung cấp vào là khoảng 1 triệu 1, 1 triệu 2 khối. Và theo như chúng tôi dự đoán là chỉ tầm đến tính là khoảng đến ngày 30 tháng 6 là chúng tôi sẽ hoàn thành cơ bản được gói san nền của khu tái định cư 173 hectare.
Mỗi giờ làm đêm là một giờ rút ngắn khoảng cách đưa người dân về nơi ở mới. Cuộc chạy đua tiến độ với thời gian từ đêm thâu qua ngày mới được các đơn vị thực hiện không một phút ngơi nghỉ. Giữa công trường rầm rộ, hạ tầng thi công khu tái định cư đang thay đổi từng giờ. Đây là cảm nhận của một người dân tại Lương Tài.
Công trường hoạt động liên tục, thời gian này như vậy là làm liên tục cả ngày lẫn đêm. Cứ một hai hôm ra lại thấy khác rồi. Đấy, mặt bằng như vậy san là mầm ấy, dân ở đây người ta ủng hộ nhiệt tình lắm.
Sự hy vọng trong ánh mắt của người già và nụ cười hồn nhiên của con trẻ hòa cùng thanh âm hối hả của đại công trường đang vẽ lên bức tranh tương lai tươi sáng của vùng đất Lương Tài. Cuộc chạy đua với thời gian của những người thợ hôm nay đổi lấy những ngày tháng an cư lạc nghiệp dài lâu và hạnh phúc của người dân.
Thuế tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức các đoàn công tác đến làm việc khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh tại một số doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn nhằm nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh, lắng nghe những khó khăn vướng mắc và kịp thời hỗ trợ người nộp thuế phát triển ổn định bền vững. Tại các buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp tổ chức đã thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động. Lãnh đạo thuế tỉnh ghi nhận các ý kiến, đồng thời thẳng thắn khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách, phát huy vai trò động lực của khu vực doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Bắc Ninh. Nhân dịp này, thuế tỉnh đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho công ty trách nhiệm hữu hạn Giasola Việt Nam và công ty cổ phần Khai Sơn, trao giấy khen của trưởng thuế tỉnh cho công ty cổ phần đầu tư Trung Quý Bắc Ninh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Giang vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chính sách pháp luật thuế và đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước.
Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 6 năm 2026 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội nông dân Việt Nam, diễn ra trong bối cảnh cả nước đang quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đại hội xác định tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam phát triển toàn diện, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Ban Thường vụ Hội nông dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị các cấp hội trong tỉnh nhanh chóng quán triệt, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh Bắc Ninh.
Nhằm nâng cao giá trị và đa dạng hóa cách thức tiêu thụ nông sản, sáng 11 tháng 6, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức tọa đàm về các giải pháp thúc đẩy đưa nông sản sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Hoạt động này có sự tham dự của các cơ quan chuyên môn, một số sở ngành, địa phương, sàn thương mại điện tử và hơn 40 nông dân hợp tác xã ở các địa phương trọng điểm nông nghiệp. Các ý kiến tại buổi tọa đàm đã cho thấy những năm gần đây, tỉnh Bắc Ninh đã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng công nghệ số vào quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, giám sát quy trình, các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất, từng bước ứng dụng thương mại điện tử, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử. Toàn tỉnh có khoảng 20% chủ thể sản xuất OCOP có website giới thiệu sản phẩm. Các ý kiến cũng đã chia sẻ nhiều về những thuận lợi và khó khăn khi đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, trong đó hạn chế về bao bì nhãn mác sản phẩm, chi phí quảng bá vận chuyển và phí vận hành trang, đóng gói. Tỷ lệ chiết khấu ngày càng tăng của các sàn thương mại điện tử, đề xuất giải pháp các ý kiến cho rằng cần phải phân loại sản phẩm để lựa chọn kênh bán hàng phù hợp, chuẩn hóa sản phẩm bao bì tem nhãn truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và bán hàng từ khi hình thành ý tưởng, có chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ thí điểm sản phẩm lên sàn, nâng cao hạ tầng logistics, xây dựng luồng xanh thương mại điện tử nông sản.
Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam cùng 250 đại biểu đại diện cho 780 hội viên đến từ 99 xã phường trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp hội đã không ngừng phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng, đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội và chăm lo đời sống hội viên. Hội đã phối hợp hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên khó khăn trị giá hơn 70 triệu đồng. Trong đại dịch COVID-19, hội cũng vận động hàng trăm triệu đồng tiền mặt, thuốc men và nhu yếu phẩm hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Nhiệm kỳ 2026-2031, hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, tổ chức cho hội viên về nguồn, thăm lại chiến trường xưa, giao lưu văn nghệ thể thao, vận động hiến tặng kỷ vật Trường Sơn cho bảo tàng, khảo sát hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời tăng cường vận động nguồn lực xây dựng nhà tình nghĩa, chăm lo đời sống hội viên, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của nữ chiến sĩ Trường Sơn trong thời kỳ mới. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 31 đồng chí.
Theo báo cáo của Sở Y tế, mạng lưới y tế trên địa bàn tỉnh phát triển và không ngừng được củng cố. Các chỉ số sức khỏe của người dân Bắc Ninh trong giai đoạn 2021-2025 có sự cải thiện rõ rệt. Tuổi thọ trung bình của người dân trên địa bàn tỉnh hiện đã đạt 75 tuổi, cao hơn mức trung bình toàn quốc. Giai đoạn 2021-2025, ngành y tế Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác y tế dự phòng được củng cố, triển khai đồng bộ xuyên suốt từ cấp tỉnh đến tận thôn bản, tổ dân phố, tập trung tối đa nguồn lực, kiểm soát tốt các dịch bệnh nguy hiểm. Công tác tiêm chủng mở rộng được duy trì thường xuyên với tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ hàng năm luôn đạt trên 96%. Bên cạnh đó, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi, dưới 5 tuổi và tỷ suất tử vong mẹ liên quan đến thai sản của tỉnh đều duy trì ở mức thấp hơn so với trung bình cả nước. Mạng lưới khám chữa bệnh được mở rộng với chất lượng ngày càng nâng cao. Tính đến cuối giai đoạn 2021-2025, số giường bệnh trên 1 vạn dân của tỉnh đạt tỷ lệ 36,2, cao hơn bình quân cả nước. Cùng với đó, các cơ sở y tế triển khai nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu, vượt tuyến, không chỉ góp phần giảm tải hiệu quả cho các bệnh viện tuyến trên, mà còn đảm bảo người dân tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời và thuận tiện. Thưa quý vị, sau 3 tháng huấn luyện với nhiều nội dung quân sự, chính trị và rèn luyện kỷ luật, các chiến sĩ mới đã hoàn thành chương trình huấn luyện. Đây không chỉ là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành của những người lính trẻ, mà còn là thời điểm họ chính thức bước vào thực hiện nhiệm vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trước khi bước vào quân ngũ, binh nhì Nguyễn Duy Phương cũng như nhiều thanh niên khác mang theo không ít bỡ ngỡ. Những lời sẻ chia của ông nội là cựu chiến binh đã tiếp thêm niềm tin và truyền thống yêu nước của gia đình. Phương đã nỗ lực rèn luyện trưởng thành trong môi trường quân đội. Sau 3 tháng huấn luyện, anh vinh dự được đơn vị lựa chọn đại diện cho chiến sĩ mới đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân trong lễ tuyên thệ. Chiến sĩ Nguyễn Duy Phương, đại đội 7, tiểu đoàn 2, trung đoàn 2, sư đoàn 3, quân khu 1 tự hào nói:
rất vinh dự được đại diện cho 466 đồng chí tiểu đoàn 2 lên đọc 10 lời thề danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong thời gian tới, bản thân tôi cố gắng huấn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Còn ông Nguyễn Huy Du, thôn Đình Bỗ, xã Gia Bình thì phấn khởi chia sẻ:
gia đình rất phấn khởi và thấy rằng là cháu hôm xưa, tức là năm ngoái vẫn còn là cậu học sinh tới trường, hôm nay đã trở thành chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng thành và rèn luyện là tốt. Coi như trước ở nhà thì béo khỏe trắng, như bây giờ thì rèn luyện ở đơn vị là có đen một tí nhưng vẫn đen khỏe và phấn khởi.
Ngay từ những ngày đầu tiếp nhận chiến sĩ mới, đơn vị đã chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện kỷ luật và huấn luyện quân sự, giúp chiến sĩ mới nhanh chóng thích nghi với môi trường quân ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ đã có sự trưởng thành rõ nét về nhận thức, bản lĩnh, tác phong và trình độ quân sự, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh Nguyễn Tiến Lợi, xã Phú Lương bày tỏ:
tôi mong rằng các cháu là hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho, và với gia đình là luôn luôn một tự hào cho gia đình, và cũng là một công dân tốt và một công dân có ích trong xã hội, và mong muốn cũng trở thành một cái công dân để phục vụ cho quân đội lâu dài.
Nhận xét về các chiến sĩ mới, Trung tá Đào Minh Tuấn, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 cho biết:
các đồng chí chiến sĩ mới vào thì còn nhiều cái bỡ ngỡ trong quá trình huấn luyện 3 tháng tân binh, được sự chỉ bảo, giúp đỡ của các đồng chí cán bộ từ tiểu trưởng, trung trưởng, cán bộ đại đội. Và ngày hôm nay thì đã tổ chức tuyên thệ chiến sĩ mới, chính thức là thành người quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và các đồng chí đã sẵn sàng cái tâm thế để bước vào cái giai đoạn 1 của huấn luyện chiến sĩ năm thứ nhất.
Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới khép lại, nhưng hành trình quân ngũ của những người lính trẻ mới chỉ bắt đầu. Từ môi trường quân đội, những tân binh hôm nay sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng với lời thề đã tuyên thệ và niềm tin của gia đình, quê hương.
Trong phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết. Khu vực phía đông có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 27-33 độ. Khu vực phía tây có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 28-34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 28-34 độ. Đến đây, thời lượng chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.